Thứ ba, tuần 21 mùa thường niên.
Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó. Khuyên nhủ kiên trì. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chương 2.
Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Chính vì thế mà Người đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy thưa anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em bằng lời nói hay bằng thư từ. Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Matthew chương 23.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
Đức Giêsu đã từng nói về 8 mối phúc trong bài giảng trên núi. Trong chương này, Ngài sẽ nói với các kinh sư và nhóm Pha-ri-siêu 7 lần. Khốn cho các ngươi. Đây không phải là lời trách dữ, cho bằng là lời trách than buồn tiếc, vì những sự giả hình che đậy nơi một số nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng giả hình không phải chỉ là bệnh của một số kinh sư ngày xưa. Nó là bệnh của những Kitô hữu trong hội thánh của Matthew sau năm 70. Và nó cũng là bệnh của những Kitô hữu thuộc thế kỷ 21. Khốn cho các ngươi là một lời cảnh báo đối với chính bản thân tôi. Bệnh được nhắc đến trong lời khốn cho thứ tư là bệnh quá tập trung vào điều phụ thuộc mà bỏ quên điều cốt yếu. có một số người Pha-ri-siêu bày tỏ sự đạo đức của mình qua việc nộp thuế thập phân về những thứ rau lặt vặt họ trồng trong vườn. Ba thứ rau thơm, bạc hà, thì là rau húng, đúng ra không phải tính thuế, vì chỉ phải nộp thuế về hoa lợi của vụ mùa, của vườn cây ăn trái thôi. Nhưng có người đã nộp thuế về mọi thứ rau cỏ trong vườn. Thuế thập phân chỉ đòi nộp 1/10 sản phẩm nông nghiệp làm được, để giúp việc thờ phượng Chúa trong đền thờ và các người làm việc tại đó. Đức Giê-xu không cản chuyện nộp thuế về những điều lặt vặt. Ngài chỉ tiếc là những chuyện nặng ký hơn trong lề luật như công lý, lòng nhân và thành tín lại bị bỏ quên. Ba điều này đều được các ngôn sứ nhắc nhở. Ngôn sứ Mika đã viết một câu nổi tiếng: Đức Chúa đòi anh em điều gì nếu không phải là sống theo công lý, mến chuộng lòng nhân và khiêm hạ đi với Thiên Chúa của anh em. Có thể thái độ đạo đức giả bắt nguồn từ thói háo danh và sợ khó. Nộp thuế dễ được người ta thấy hơn, và cũng khỏi phải hoán cải nơi bề sâu của lòng mình. Tập trung vào những cái lặt vặt để khỏi phải áy náy về chuyện hệ trọng. Làm tốt một chuyện nhỏ nhưng lại làm hỏng một chuyện rất lớn. Bệnh được nhắc đến trong lời khốn cho thứ năm là bệnh quá cao trọng cái bên ngoài mà coi thường cái bên trong. Một số người Pha-ri-siêu lây hoay với chuyện rau sạch bên ngoài chén dĩa. Họ sợ mình trở nên ô uế nếu sử dụng đồ chưa được rửa kỹ. Tiếc thay, họ không để ý đủ đến sự nhơ uế bên trong tâm hồn, mà đó mới là thứ nhơ uế thật sự đáng quan tâm. Có nguy cơ là sự sạch sẽ bên ngoài nhằm che đậy sự nhơ uế bên trong và đánh lừa cái nhìn của người khác, khiến họ lầm tưởng. Thật ra, trở về với lòng mình để nhận ra những ô nhơ thật là điều khó. Rửa tay trước khi ăn, rửa bát đĩa trước khi dùng là điều dễ hơn nhiều. Trở vào lòng mình, ta dễ bắt gặp bao tham lam, gian dối, thèm muốn vô độ. Những điều ấy ta không muốn nhìn nhận có nơi mình. Nhưng Đức Giê-xu mời chúng ta tìm kiếm sự tinh tuyền bên trong trước đã, rồi mới để ý đến cái sạch sẽ bên ngoài sau. Xin Chúa cho chúng ta đừng bị đuôi mù, nhưng được sáng mắt, để biết phân biệt cái chính, cái phụ, cái trong, cái ngoài. Lạy Chúa Giê-xu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình. mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an.